Thời gian qua máu mạng sống vô thường, ngưỡng mong đại chúng thương hằng tinh tấn nhiếp tâm niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, sáng hôm nay thứ tư ngày 12 tháng 6 năm 2014, xin mời đại chúng lắng nghe pháp thoại chủ đề Tuệ Giác, những con mắt từ bi cứu khổ. Tuệ Giác, những con mắt từ bi cứu khổ. Pháp thoại này sẽ đề cập tới vài lời dạy của các vị thầy lớn. Thầy lớn tức là Đức Phật và các thầy trong thời đại của chúng ta. Sẽ đề cập một chút những lời dạy của Sư Tổ. Viên giác hiểu chiếu nhiên. Lời dạy của Thiền sư Sư Âm Nhật Hạnh, lời dạy của Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Thưa đại chúng, sau hơn 6 tuần lễ, Thầy Trần Từ Sư Phụ qua hướng dẫn tu học hai tu viện Liên Trì và tu viện Quang Âm Nam Hải tại Trung Mỹ, tiểu bang Alabama và Florida. Các vị thầy sư phụ trở lại tu viện Kim Sơn, đạo tràng Thuận Yên, sức khỏe rất là tốt nhờ đi tắm biển. Biển lặng và mùa hè rất là tuyệt vời. Anh nên thỉnh thoảng mời quý thầy, quý sư cô có thể ghé tu viện Quang Âm Nam Hải, thay đổi không khí, thay đi vacation xa hoặc là đi Hawaii. Đặc biệt là tu viện Quang Âm Nam Hải năm nay đã có một con đường thiền hành dài hơn 1 cây số, từ ngoài cổng mà đi vô 18.5 mẫu đất, và cái hồ đã đào và sắp hoàn tất 3 mẫu. Có long mạch, nước nó trong như là nước biển. Và con đường thiền hành dài hơn 1 cây số và chiều rộng 12 feet, tráng nhựa y như đường freeway, do gia đình ông bà luật sư Hoài đi cúng dường trên 100.000 để thiết bị con đường thiền hành và cái hồ thanh lương nguyệt tịnh. Ông luật sư Hoài đi năm nay đã 86 tuổi, ông bị bệnh ung thư và sư phụ cùng với cô Thanh Diệu Giác tới hướng dẫn. Và ông rất là vui, ông rất là hoan hỷ. Cho nên bà vợ muốn làm một chút phước đức gì. Thì sau khi họ tới, họ thấy sư ông đi thiền hành và họ hỏi tại sao sư ông 72 tuổi mà khỏe vậy. Là ngoài theo dõi hơi thở, tôi còn niềm vui với tăng thân, với đại chúng xuất gia tại gia. Tôi đi thiền hành mỗi ngày 2 tiếng đồng hồ. Và ông hỏi thầy đi như thế nào? Mình giảng cái chuyện đi thiền hành trong chánh niệm theo sự hướng dẫn của sư ông lần mai chúng ta sư ông Nhật Hạnh. Và ông cảm được, bà vợ cảm được, và nó cho con cũng con đường thiền hành ở tại tu viện của Ngâm Lâm Hải để sư ông sống được 100 tuổi hoặc là hơn, và chúng tôi cũng được đi thiền hành trước khi qua đời. Quay đi ông nói vậy đó. Và nhiều người lớn tuổi, người trẻ tuổi cũng có thể về tu viện Quang Âm Nam Hải để đi thiền hành. Tại họ kê một cái công ty trải nhựa hết. Trước khi trải nhựa là ủi đất và ban đất rất là công phu. 6 chiếc xe mà làm liên tục 3 tuần lễ. Cho nên không cảm tưởng được cái sự màu nhiệm. Và cái tượng Quan Âm đưa về dựng đó, gia đình ông bà cũng đứng ra để bảo hộ và thanh toán những cái nợ nần còn lại hết. Bởi vì ông nói trước khi ra đi cũng phải làm cái gì để kỷ niệm. Trong khi đạo bà vợ tin Phật, tin giáo lý từ bi, bởi sự truyền dạy của Ngài Đạt Lai Lạt Ma, của Hòa Thượng Nhật Hạnh, bây giờ gặp sư ông và gặp tu viện Quảng Nam Hải, họ phát tâm một cách rất là nhiệt tình và vui vẻ, hoan hỷ. Cho nên thầy nói sư cô Du Giác phải tạo một cái bảng chụp hình tên tuổi của gia đình họ treo lên để kỷ niệm, làm mừng đồng. Thì các vị qua sẽ thấy được cái cơ cảm của sự linh ứng Quan Thế Âm Bồ Tát sau khi đã dựng Đức Quan Âm Lộ Thiên trên vùng đất 18 mẫu rưỡi. Bây giờ thầy bên trên các vị qua là thấy nó khác hẳn, không còn cây cảnh um tùm như ngày xưa nữa. Và cứ nửa tháng một chiếc xe lớn vào, nó đi quanh đó, nó thổi bụi và nó nhả ra một cái khí để cho có con muỗi, con sâu, con bò nào nhiễm độc đó, thì nó đi hết để cho mọi người về thiền hành. Đó là Cao Ti họ lưu ý tới tu viện Quang Âm Nam Hải, một cái đóng góp nhỏ nhỏ đầu tiên. Bởi vì bên đó có những cái con ruồi gọi là ruồi vàng yellow flight, khi nó cắn một cái là sưng 3-4 ngày chưa có hết. Thì đề cập một chút như thế để quý thầy quý cô qua đó có cơ hội không những đi thiền hành mà tắm biển để trị liệu những cái bệnh về da, nhất là người lớn tuổi. Thưa đại chúng, chủ đề tuệ giác, những con mắt từ bi cứu khổ. Đây là bài thi kệ được rút ra trong kinh Từ Bi. Tuệ nhãn từ bi của Đức Phật, những bậc thầy giác ngộ chân tâm, đời nào cũng có khắp nơi chốn, phương Đông phương Tây cõi địa cầu. Bốn câu này rút từ trong kinh Từ Bi mà Ngài Đạt Lai Lạt Ma thường nhắc nhở. Tuệ nhãn từ bi của Đức Phật, những bậc thầy giác ngộ chân tâm, đời nào cũng có khắp nơi chốn, phương Đông phương Tây cõi địa cầu. Đức Phật nói ở đâu cũng có tuệ giác, ở đâu có niềm đau nỗi khổ là có các Đức Phật, các vị giác ngộ xuất hiện. Và tuệ giác tức là cái năng lượng của các Đức Phật, của các vị Bồ Tát, của những bậc thầy giác ngộ. Tuệ nhãn từ bi của Đức Phật, những bậc thầy giác ngộ chân tâm, đời nào cũng có khắp nơi chốn, phương Đông, phương Tây, cõi địa cầu. Trung kinh này nói là mười phương, nhưng mà sư phụ dịch là phương Đông, phương Tây, cõi địa cầu cho nó dễ hiểu. Tuệ nhãn từ bi của Đức Phật, những bậc thầy giác ngộ chân tâm, đời nào cũng có khắp nơi chốn, phương Đông, phương Tây, cõi địa cầu. Và những câu kệ dưới này nói hình ảnh của vài vị thầy lớn mà chúng ta đã và đang tiếp xúc. Một nhất hành thanh từ con việc, một đồ luân tuyên hóa mỹ quốc, một đạt lai lạt ma thứ 14, ngàn hằng sa tôn đức vô danh, nơi đâu cũng có bàn tay đẹp, trái tim từ tốn hành khiêm nhường, tâm từ đồ lượng thương tất cả, lập hành vô môn một chí bền, nhặt cỏ trồng rau làm ruộng rậy, nuôi tăng trưởng dưỡng những đức tài, bực tăng thống trụ trì viện trưởng, tiểu nấu cơm dì vải bần ni, không phân chủng loại màu da khác, đâu cũng mắc người nhật nguyệt quang. Đâu cũng mắc người nhật nguyệt quang. Nhưng mà bạn dịch ở đây, đâu cũng mắc người nhật nguyệt huy. Nhật nguyệt huy tức là mặt trời mặt trăng sáng. Nơi đâu cũng có ánh sáng của mặt trời và mặt trăng. Và chúng ta biết rằng ánh sáng mặt trời mặt trăng nó có liên tục, chứ không phải ban đêm nó mới có. Có điều chúng ta thấy mặt trời mặt trăng nó thay đổi có ngày có đêm và có tròn gốc huyết là do cái sự vận chuyển của trái đất nó che thôi. Thì điều này Đức Phật nói rằng là cái trí tuệ của các Đức Phật, của các vị giác ngộ nó có mặt ở trong mỗi người và vạn loài chúng sinh, trong đó có chúng ta. Nhưng mà bài thi kệ này chỉ giới thiệu một vài hình ảnh. Một nhất hành thanh từ con việc, Hòa Thượng Thiền Sư Nhất Hạnh, Hòa Thượng Thiền Sư Thanh Từ xuất thân từ đất nước Việt Nam, cho nên mình xem như là con cái của đất nước Việt Nam. Một nhất hành thanh từ con việc, một đồ luân tuyên hóa mỹ quốc. Ngài đồ luân tới từ Đài Bắc, sau này trở thành công dân Mỹ, giáo hóa rất nhiều người Mỹ và lập rất nhiều trung tâm tu học tại Mỹ Châu. Một Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, Ngài Đạt Lai Lạt Ma đứng hành hóa và đem hòa bình đến cho thế giới. Hằng hà sa tôn đức vô danh. Vô danh tức là có tên có tuổi mà mình không nói ra hết ở đây được, và các ngài cũng không muốn danh tướng nữa. Ảnh hình ảnh dạng khắp nơi khắp chốn vô số kể. Ngàn hằng sa tôn đức vô danh, nơi đâu cũng có bàn tay đẹp, trái tim từ tổn hành khiêm nhường, từ tâm đồ lượng thương tất cả, lập hành vô môn một chí bền, nhặt cỏ trồng rau làm ruộng rậy, nuôi tăng trượng dưỡng những đức tài, bực tăng thống trụ trì viện trưởng, tiểu nấu cơm dì vải bần ni, không phân chủng loại màu da khác, đâu cũng mắc người nhật nguyệt huy. Qua đây chúng ta thấy chúng ta đang sống với những bậc thầy có tuệ giác bằng xương bằng thịt. Đó là Hòa Thượng Nhất Hạnh, Hòa Thượng Thanh Từ, Ngài Tuyên Hóa đã viên tịch, Ngài Maha Theravada thọ 110 tuổi, từng là giáo thọ lớn của tu viện Kim Sơn. Và chúng ta thấy hình ảnh Ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đang có mặt khắp nơi. Nhiều phái đoàn tổ chức hành hương qua Ấn Độ và xin trước 2 tháng đến đảnh lễ, và Ngài thường cho một bài thuyết pháp khoảng 15 phút thôi, nhưng mà quý thầy phải xếp đặt trước 2 tháng. Và chúng ta, thầy Tịnh Từ thường theo dõi trên mạng, trên những chương trình truyền thông đó. Một lần Ngài giảng có cả hàng vạn người nghe, 70-80 ngàn người, là chuyện rất là thông thường. Họ bán vé, bởi vì người Mỹ họ tổ chức một cái vé rẻ nhất là 250 đô, nhưng mà không có chỗ, phải bắt tivi với những cái hình ảnh bên ngoài để mà được nghe gián tiếp thôi, chứ không nghe trực tiếp được. Và Ngài đi đâu á cũng có sự bảo hộ của an ninh, bởi vì ngoài một cái vị như Hòa Thánh Đức Quan Âm, như Phật sống, còn là vị quốc trưởng của Tây Tạng đã di cư vào Ấn Độ, cho nên được quốc tế bảo vệ an ninh rất là chặt chẽ, khác với sư ông Nhất Hạnh nhà mình, khác với sư ông Thanh Từ và các vị sư trưởng khác. Đi đâu không cần an ninh, chỉ lấy cái trí tuệ và cái đức hạnh làm cái sự dẫn đầu quần chúng. Và khi gặp khó khăn hay tai nạn, các ngài không có sợ, không đối đầu, lấy từ bi mà trăn trải. Thì chúng ta là con cháu của các ngài cũng học cái hạnh đó, dùng cái trí tuệ để chiếu vào thanh tâm của mình và huynh đệ, những người xung quanh, thì mình lúc nào cũng hạnh diện và phấn khởi, thấy mình là may mắn được làm người, được tu học, và lúc nào cũng có sự bao bọc của ánh sáng Phật Pháp Tăng Tam Bảo, hạnh phúc quán chừng. Nếu biết được điều này rồi thì mình không có gì lo lắng, không có chi phải bôn ba và than thở hoặc là trách móc hoặc là không vui. Lúc nào cũng vui và hạnh phúc, bởi vì chúng ta được bao bọc bởi tăng thân giác ngộ, tăng thân của các vị xuất gia, tăng thân của các vị có cái niềm vui và ý thức thường trực, được làm thân người, được sống với chánh pháp và được đi trên con đường của chánh pháp. Tuệ nhãn từ bi của Đức Phật, những bậc thầy giác ngộ chân tâm đời nào cũng có khắp nơi chốn, phương đông phương tây cõi địa cầu. Một Nhất Hạnh Thanh Từ con Việt, một Đồ Luân Tuyên Hóa Mỹ Quốc, một Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14, ngàn hằng sa tôn đức vô danh, nơi đâu cũng có bàn tay đẹp, trái tim từ tốn hành khiêm nhường, từ tâm đồ lượng thương tất cả, lập hành vô môn một chí bền. Nơi đâu cũng có bàn tay đẹp, trái tim từ tốn hành khiêm nhường. Không những quý thầy xuất gia mà những người cư sĩ tại gia cũng có bàn tay đẹp, có trái tim rất dễ thương. Như thầy mới nói, hình ảnh của ông bà quay đi bỏ ra trên 100 ngàn để làm đường thiền hành và làm cái hồ Thanh Lương Nguyệt Tịnh tại tu viện Quan Âm Nam Hải ở thành phố Panama, tiểu bang Florida. Và chúng ta thấy nhiều người không phải đại gia mà họ cũng bỏ tiền ra để xây chùa, để nuôi tăng, để hộ trì tâm bảo. Có một cái băng, không biết thầy có mang về không, nếu không thì nó có thanh dụ giác gửi. Hình như đây mình cũng được có. Cái băng nói về cái ngôi tu viện. Ngôi tu viện ở tại bên Thái Lan. Dhammakaya Monastery. Bây giờ họ làm rộng ra là một lần ngồi để nghe pháp và ngồi thiền là trên 200.000 người chánh điện. Và có trên 30 những cái tòa nhà khác nhau. Làm liên tục ở trên một sở đất là trên 1.000 mẫu. Các vị tưởng tượng những cái nhà ăn mà nối nhà nhau như vậy là 10 cái sổ. Nhìn vô là mình không tưởng tượng được. Cho nên các vị có dịp đi Việt Nam hay là hành hương, không thể không ghé những cái tu viện như thế. Mà đó là tu viện lại sự sáng lập của một ni sư được phá lệ đầu tiên trong cái truyền thống diễn dương Phật Pháp tại Thái Lan, trong một cái quốc gia Theravada, tức là Phật giáo nguyên thủy, Phật giáo của Nam truyền. Vì hòa thượng bổn sư của sư bà đã qua đời, thì sau đó bà đi mua một sở đất chưa đầy 20 mẫu và nuôi các chú tiểu. Sau đó hai chú tiểu học ra đại học, rồi ra tiến sĩ, rồi mới xuất gia sau 30 tuổi. Và bây giờ hai chú tiểu đã trở thành hai thần tòa điều hành cái trung tâm tu học Phật giáo Thái Lan, nhưng mà xem như Phật giáo lớn nhất của thế giới. Các vị thấy hình ảnh một người nữ tu mà lại trở thành một ni sư luôn luôn bằng áo trắng, chắc không được đắp y vàng, mà sáng lập cái ngôi chùa nối gót của sư phụ. Và bây giờ sư bà là được đem thờ trong cái nhà ăn lớn nhất, nhà ăn có thể chứa được 50-70.000 người. Và cái nhà ăn mà trung tâm thì thờ cái hình ảnh của sư bà, còn mà nhà ăn nối liền thì được xem như những cái biểu tượng để cúng dường thức ăn cho tất cả giới Phật tử. Còn các giới mà chư tăng về ăn cư hoặc là được nghe pháp á, thì ăn trong cái trung tâm là 200.000 người đó. Một lần họ trai tăng không cách gì dọn nổi, cho nên cũng đi khất thực y như tu viện Kim Sơn chúng ta đã và đang thực tập, y như sư ông Nhật Hạnh đã dạy chúng ta thực tập trên dưới 30 năm qua. Nhìn vào đó mình thấy rằng là hình ảnh quý thầy, quý sư cô, tất cả mọi giới xuất gia, tại gia, Phật tử, cho đến những người không mang danh Phật tử, đều có cái hạt giống Phật, đều có cái trình độ giác ngộ và đều có cái sự đóng góp tuyệt vời để thành tựu được cái thế giới tốt đẹp, vàng son ngay bây giờ và ở đây, trong thế giới mà chúng ta đang sống, chứ không đi tìm cầu đâu xa cả. Qua đó chúng ta nghe mấy câu kệ này mới thấm thía tuệ nhãn từ bi của Đức Phật. Những bậc thầy giác ngộ chân tâm đời nào cũng có khắp nơi chốn, phương Đông phương Tây cõi địa cầu. Một Nhất Hạnh thanh từ con việc, một Đồ Luân tuyên hóa mỹ quốc, một Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, hàng ngàn sa số tôn đức vô danh, không kể xiết được. Kể vài vị biểu trưng để cho dễ hiểu, dễ cảm nhận mà thôi, như một thí dụ, chứ không phải ca ngợi những vị đó một cách riêng biệt và đặc ân đâu. Ngàn hằng sa tôn đức vô danh, nơi đâu cũng có bàn tay đẹp, trái tim từ tốn hành khiêm nhường. Từ tâm độ lượng thương tất cả, lập hành vô môn một chi bền. Lập hành vô môn một chi bền. Lập hành làm lợi ích cho tất cả, mà không có vướng vào một cái ái ngã hay một cái tự hào nào hết. Vô môn tức là không có cửa, không đi, không có đến, không còn, không mất, không hơn, không thua, không sinh, không diệt. Vô môn tức là tự tánh bất sinh. Lập cái hành mà tự tánh bất sinh để xuất ra đó, thì mình làm bất cứ cái gì cũng có thể cúng hiến cho đời, cho người, hoặc là nhiều hoặc là ít, mà không vì bất cứ một cá nhân, hay không vì bất cứ một cái danh lợi, không vì bất cứ một cái chủ nghĩa riêng tư nào. Gọi là lập hành vô môn một chí bén. Nơi đâu cũng có bàn tay đẹp, trái tim từ tốn hành khiêm nhường. Từ tâm độ lượng thương tất cả, lập hành vô môn một chí bền. Nhặt cỏ trồng rau làm ruộng rẫy. Nhặt cỏ trồng rau làm ruộng rẫy. Cho nên ai về tu viện Kim Sơn, Thôn Yên, Liên Trì hay là Quan Âm Nam Hải, hay bất cứ cái chùa nào mình tới, cũng lượm cỏ, lặt rau, rửa chén, rửa bát, hay làm bất cứ điều gì mà mình có thể làm được bằng đôi tay, tôi không có ngại. Khi mình làm vui vẻ và được sự hòa thuận của tăng thân, của vị chủ trì, thì mình có thể đóng góp như là ngôi nhà tâm linh và ngôi nhà huyết thống của mình mà không phân biệt gì cả. Nhặt cỏ trồng rau làm ruộng rẫy, nuôi tăng trượng dưỡng những đức tài. Nuôi tăng ni trượng dưỡng những vị có đức có tài để hoằng dương Phật pháp. Bậc tăng thống trụ trì viện trưởng, đó cái danh như vậy, xuất thân từ chú tiểu, từ con của mẹ yêu, từ những người mà có thể nghèo khó được nuôi dưỡng, từ những bàn tay thương yêu của những bàn tay thương yêu. Nuôi tăng trưởng dưỡng những đức tài, bậc tăng thống trụ trì viện trưởng, tiểu nấu cơm gì vậy bần ni, không phân chủng loại màu da khác, đâu cùng mắt ngời nhật nguyệt, nơi đâu cũng sáng ngời như là ánh sáng của mặt trời mặt trăng một cách bình đẳng, không có phân biệt. Như thế chúng ta thấy mình hạnh phúc được bao trùm phiêu diệu bởi ánh sáng của Phật, của pháp, của tăng, bởi tuệ giác, không những bên ngoài mà bên trong, từ đáy lòng, từ tâm khảm của chúng ta. Và thưa đại chúng, qua đó chúng ta sẽ nghe vài lời dạy của tổ sư Viên Giác, hiểu là Chiếu Nhiên, tức là bổn sư của sư phụ, của sư bác Tịnh Nghiêm, của sư thúc Tịnh Diệu và của nhiều thầy ý chỉ. Sư thúc, sư bác, sư phụ là đệ tử trực tiếp thôi, còn các thầy, các sư cô ý chỉ với sư tổ là nhiều lắm. Nếu kể ra thì cũng có thể là hàng trăm, hàng ngàn vị. Sư bà Diệu Từ là cũng đệ tử ý chỉ với sư tổ đó. Trong đó ở Việt Nam có nhiều thầy, nhiều sư cô. Ở Mỹ cũng có vài ba vị, nhưng mà họ đi tuyên úy rồi họ thay đổi hình dạng, cho nên thầy không nhớ tên và cũng không có tìm gặp họ. Ở dưới miền Nam á, có một thầy cũng ý chỉ sư, sư tổ đó, là đệ tử của sư phụ thầy Thiện Tường đó. Thỉnh thoảng có dẫn phái đoàn lên đây dưới hình thức cư sĩ. Trong đó có cư sĩ Tâm Hòa đó, thầy gọi là như là sư huynh dẫn thầy đi tu đó. Bây giờ cũng cư sĩ, cũng y chỉ với sư tổ nhiều lắm. Và đây là những lời dạy của sư tổ mà thầy kết đúc lại qua những tác phẩm cũng như những thư từ mà sư phụ nhớ lại. Sư tổ dạy gì? Đây là những lời đúc kết tóm gọn dễ hiểu cho chúng ta thực tập một cách trực tiếp về những huyết thống của thầy tổ, hướng về tổ đình Giác Hải tại Trung Phận Việt Nam, Khánh Hòa. Sư tổ dạy thế nào? Các con nên nghĩ nói lời hòa mục để tình huynh đệ mãi mãi có nhau. Các con nên nghĩ nói lời cởi mở để tình huynh đệ gắn bó bền lâu. Các con nên nghĩ nói lời xây dựng để tăng thân lớn mạnh và vui tươi. Các con nên nghĩ nói lời tha thứ để mình và người thôi hết thương đau. Các con nên nghĩ nói lời trong sáng để vàng son tình đẹp đến ngàn sau. Các con nên nghĩ nói lời tán thán để nụ cười có mặt ngàn mai. Các con nên nghĩ nói lời tán thán để nụ cười có mặt muôn nơi. Các con nên nghĩ nói lời khiêm tốn để tình người tươi nhuần mãi trong tim. Các con nên nghĩ nói lời bạo hổ để trong lòng không hổ thẹn, ghét ghen. Các con nên nghĩ nói lời cung kính để yêu thương, hợp tác vị tha. Các con nên nghĩ nói lời chánh kiến để tâm lành lan tỏa khắp nơi. Các con nên nghĩ nói lời chánh tư duy để hương thơm sông ngát cả mười phương. Các con nên nghĩ nói lời chánh ngữ để diệu âm thành thánh kinh cầu nguyện. Các con nên nghĩ nói lời chánh nghiệp để năng lượng đài bi xóa thù hận. Các con nên nghĩ nói lời chánh nghiệp để năng lượng đài bi xóa hận thù. Các con nên nghĩ nói lời tinh tấn để tâm buông lung, giải đãi, khử trừ. Các con nên nghĩ nói lời chánh niệm để niết bàn cực lạc được dựng xây. Các con nên nghĩ nói lời thiền định để mặt trời soi chiếu những lầm mê. Các con nên nghĩ nói lời Phật dạy để nơi đâu cũng có nếp thái bình. Các con nên nghĩ nói lời tri ân để tình tăng thân vững mạnh an hòa. Các con nên nghĩ nói lời tin tưởng để trung tâm hiển lộ những thiên tài. Các con nên nghĩ nói lời thanh tịnh để chư Phật Bồ Tát hóa muôn nơi. 20 điều của sư tổ. Và những lời của sư tổ đã ghi lại trong những cái bản dịch của Kinh Quang Âm Đại Bi, tức là Kinh Phụ Môn, mà sư phụ thầy Tịnh Từ đang xiển dương về giáo lý linh cảm ứng quan thêm Bồ Tát qua những tác phẩm Phụ Môn Linh Ứng bằng những truyền linh cảm. Viết 12 lời nguyện lớn của Đức Quan Thế Âm, rồi tụng thâu 7 bài thi kệ của Đức Quan Thế Âm. Đó là do sự truyền trao và những cái kinh nghiệm của sư tổ. Và bây giờ thầy Tịnh Từ làm cho nó sáng ra, làm cho chi tiết hóa ra để cho ai cũng thực tập. Và 12 cái lời dạy này cũng được rút ra từ ở trong tác phẩm kinh, được gọi là kinh Sám Kinh Lương Hoàng mà chúng ta thường tụng niệm trong mỗi mùa an cư đó. Và 20 lời này cũng rút ra từ cái tác phẩm mà sư ông đã viết. Rất là sâu sắc, mà sư phụ đang nhờ sư thúc tìm lại để in ấn. Đó là một cái tác phẩm mà viết về cho tuổi trẻ, cho trí thức và cho hàng tư tưởng về học Phật. Tác phẩm đó nó bị mai một, tìm chưa có ra. Và nếu tác phẩm đó mà in ấn lại thì các vị được tu được học rất là sâu sắc. Nhưng mà chưa in, chưa tìm ra lại được một cách đầy đủ thì hãy từ từ ngồi chọn lọc nó ra những cái ý tứ và khắc ghi vào trong 20 lời dạy của sư tổ. Điều thứ nhất, các con nên nghĩ nói lời hòa mục để tình huynh đệ mãi mãi có nhau. Suy nghĩ nói bất cứ câu nào đối với người xuất gia, đối với Phật tử cư sĩ tại gia, bởi vì tất cả chúng ta đều là con của Phật, tức là anh em, là huynh đệ. Hòa mục, suy nghĩ nói năng hòa mục. Hòa tức là không có chống trái. Mục tức là con mắt sáng. Mục là con mắt, nói bằng con mắt trí tuệ, nói bằng con mắt từ ái, nói bằng con mắt yêu thương. Chữ mục là con mắt, và nói bằng con mắt trí tuệ. Nhưng mà suy nghĩ không có trí tuệ, nói năng không có trí tuệ thì khi nói ra là trúng trái. Nói ra là có thể làm khổ đau cho nhau. Nói ra có thể làm không có hòa hợp thanh tịnh cho hai người, cho nhiều người và cho đại chúng. Thì như vậy mình đã đi ngược lại lời của tổ, của tổ dạy. Mà đi ngược lại tức là mình không phải con cháu có hiếu với thầy với tổ. Nhớ cái điều này thì mình suy nghĩ điều gì, mình nói điều gì cũng phải rất là từ tốn, rất là cẩn trọng, rất là tử tế và rất là hết cái lòng thương kính đối với nhau. Các con nên nghĩ nói lời hòa mục để tình huynh đệ mãi mãi có nhau. Tu thế nào, nuôi dưỡng cái tình huynh đệ thế nào mà không mất bất cứ một người nào, dù không tu nữa thì cũng lui tới với nhau để lo Phật sự, để chia sẻ những cái niềm vui, nỗi khó cho nhau. Dù ở trong hoàn cảnh nào mình cũng có nhau. Cho nên thầy Trần Từ luôn luôn nhắc huynh đệ nên gọi điện thoại, nên email thăm viếng, nên để ý tới, dù ở gần ở xa, đừng bao giờ lơ là và thất kính coi thường lẫn nhau. Cái đó là cái thực tập chánh niệm, và cũng là thực tập chánh tư duy mà sư tổ đã đề cập tới 8 điều. 8 điều gọi là bát chánh đạo đó. Các con nên nghĩ nói lời hòa mục để tình huynh đệ mãi mãi có nhau. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, các con nên nghĩ nói lời cởi mở để tình huynh đệ, để tình huynh đệ gắn bó bên nhau. Gắn bó là có thể ở gần nhau lo Phật sự, lo chuyện chung của chùa, của đại chúng, của tu viện. Gắn bó cũng có nhau, mình ở đâu cần thì mình gọi nhau tới, mời nhau về. Mỗi lần mà lễ lược hay có khánh thành hay có trận tế hay là có bất cứ cái hiếu sự, hỷ sự nào mình mời gọi nhau một tiếng là về. Nhưng mà cái tình của mình không gắn bó, không có lo lắng, không có quan tâm nhau từ khi chuyện chi xảy ra. Có thơ từ, có thưa thỉnh, có mời gọi thì cũng không tới với nhau được. Hoặc là có tới bất đắc dĩ để giữ cái hình thức cho khỏi xấu mặt với xóm làng thôi. Nhưng mà cái tình không có, không có thật sự. Thành ra sư phụ tập cái điều này, lời của sư tổ đi đến đâu cũng là gắn bó với các huynh đệ, dù là đệ tử hay là huynh đệ, anh em, hay là người xuất gia khác thầy tổ, cũng vẫn hết lòng. Như kỳ thầy Tâm Hiền ở tại Atlanta về đây đó, mấy lời khuyến khích. Và vừa rồi qua tổ chức bữa cơm chay cho tu viện Quân An Nam Hải để gây thêm quỹ mà trả tiền mortgage, thầy Tâm Hiền đã mua được căn nhà và 5 mẫu đất chỉ có 170.000 thôi, và trả tiền mặt, bởi vì như là cái nhà bán rẻ đó. Thành ra thầy Tâm Hiền hạnh phúc lắm, thầy định bỏ cái ý đó rồi, vì trong túi không có tiền lo cho Việt Nam. Thế mà mấy lời khuyến khích của sư phụ thôi, của thầy Tuần Từ thôi, rồi bây giờ có 170.000 trả tiền mặt và có thêm cơ sở. Thưa đại chúng, những cái lời khuyến khích dù nó đơn thuần thôi, nhưng mà hết lòng, hết lòng với cái tâm thương yêu rốt ráo thì các thầy có thể đi tới được. Và cũng từ đó thầy muốn đạt cái nơi thầy tha thiết gặp ở bên tu viện Cát Trắng. Thầy tha thiết, thầy nói cái tu viện Phụ Đà mà con có mặt hôm nay cũng nhờ sư ông khích lệ. Từ khi mua cho đến bây giờ sư ông mới qua được một hai lần. Năm nay đại chúng an cư 200 vị trong vùng và ở Hoa Kỳ về. Tha thiết mời sư ông về hướng dẫn cho chúng con tuần lễ. Thì cứ nghĩ rằng là sư thức qua trong cái khóa tu mùa hè của chúng ta vào tháng 7. Nhưng mà hỏi ra thì sư thức là 15 mới qua. Cho nên đã hứa với Hòa Thượng Bổn Đạt mà thầy đã mua bay gửi qua. Nên sau anh cư đây tuần lễ thì phải bay qua Canada hướng dẫn một tuần lễ. Cho nên xin phép đại chúng sau một tuần lễ anh cư thì quý thầy quý cô hướng dẫn với nhau. Nếu sư thúc chưa về có thể thỉnh ông Minh Đạt hoặc thầy Tư Lực xuống chia sẻ trong tuần vắng mặt sư phụ. Nói một chút điều này để thấy rằng mình hết lòng đối với nhau đó, thì lúc nào cũng có nhau hết. Và nhiều thầy y chỉ, thầy Tuần Từ đến đâu cũng hết lòng để lo hình thức và là nội dung tu học cho đại chúng. Đây là cái điều mà noi gương sư tổ dạy dỗ qua những cái lời di huấn này. Xin nói lược thôi. Điều thứ nhất, các con nên nghĩ nói lời hòa mục để tình huynh đệ mãi mãi có nhau. Thứ hai, các con nên nghĩ nói lời cởi mở để tình huynh đệ gắn bó bền lâu. Thứ ba, các con nên nghĩ nói lời xây dựng để tăng thân lớn mạnh và vui tươi. Thứ tư, các con nên nghĩ nói lời tha thứ để mình và người thôi hết thương đau.
Thứ năm, các con nên nghĩ nói lời trong sáng để vàng son tình đẹp đến ngàn sao. Thứ sáu, các con nên nghĩ nói lời tán thán để nụ cười có mặt đến muôn nơi. Thứ bảy, các con nên nghĩ nói lời khiêm tốn để tình người tươi nhuần mãi trong tim. Thứ tám, các con nên nghĩ nói lời bạo hồ để trong lòng không hổ thẹn ghét ghen. Thứ chín, các con nên nghĩ nói lời cung kính để yêu thương hợp tác vị tha. Thứ mười, các con nên nghĩ nói lời chánh kiến để tâm lành lan tỏa khắp nơi. Thứ mười một, các con nên nghĩ nói lời chánh tư duy để hương thơm sông ngát cả mười phương. Thứ mười hai, các con nên nghĩ nói lời chánh ngữ để diệu âm thành thánh kinh cầu nguyện. Thứ mười ba, các con nên nghĩ nói lời chánh nghiệp để năng lượng đại bi xóa tan hận thù. Thứ 14, các con nên nghĩ nói lời tinh tấn để tâm buông lông giải đại khử trừ. Thứ 15, các con nên nghĩ nói lời chánh niệm để niết bàn cực lạc được dựng xây. Thứ 16, các con nên nghĩ nói lời thiền định để mặt trời soi chiếu những lầm mê. Thứ 17, các con nên nghĩ nói lời Phật dạy để nơi đâu cũng có nếp thái bình. Thứ 18, các con nên nghĩ nói lời tri ân để tình tăng thân vững mạnh an hòa. Thứ 19, các con nên nghĩ nói lời tin tưởng để trong tâm hiện lộ những thiên tài. Thứ 20, các con nên nghĩ nói lời thanh tịnh để chư Phật Bồ Tát hóa muôn nơi. Điều thứ 20, nói lời thanh tịnh, tức là nói cái lời mà suy nghĩ, nói năng và hành động lúc nào cũng trong sáng, quên mình vì hạnh phúc người khác. Thì như vậy Đức Phật đang hóa hiện ở đây và ở kia, và lúc nào mình cũng gặp Phật ở trung tâm của mình mà không đi tìm Phật đâu xa cả. Và qua 20 lời suy niệm này, nếu quý thầy, quý sư cô, các giới Phật tử mà gắn bó suy niệm thì hạnh phúc có mặt ở trong tự thân, hạnh phúc có mặt trong gia đình, hạnh phúc có mặt trong tăng thân, trong tu viện. Chỉ nhớ hai điều là suy nghĩ, nói năng cho cẩn trọng, cho dễ thương, cho có hòa bình. Đừng bao giờ tật đổ, ghen tương, gây gỗ, nặng lời, nặng tiếng. Tập như thế là tròn vẹn cái lời huấn thị của tổ Viên Giác Hiểu Chiếu Nhiên. Một bậc thầy lớn đã qua đời, nhưng mà truyền thừa hình ảnh sư thúc, sư bác, sư phụ và nhiều con cháu truyền thừa, mà mình lúc nào cũng thấy cái hạnh phúc có mặt. Mà thấy được hạnh phúc rồi thì không thể buồn, giận, ganh ghét hay sinh ra sự tỉ hiềm nhỏ nhen để tạo ra cái sự không có vui và đi ngược lại lời huấn thị của Thầy Tổ. Thì không những mình bất hiếu, không những mình là những người con, người cháu xuất gia không xứng đáng, mà mình tự làm khổ cho mình và cho nhiều người khác trong nhiều thế hệ. Thì cái tội lỗi của mình, cái u đồ của mình, cái mê lũ của mình quá lớn. Phải thấy được nơi cái chỗ này. Suy nghĩ không dễ thương, nói năng không dễ thương, hành động không dễ thương, là mình làm cho ngu dốt về con người của mình, về ngu dốt gia đình tâm linh, gia đình huyết thống, ngu dốt về xã hội, và ngu dốt về cho chúng sinh, cho bản thân nhiều đời nhiều kiếp. Nhớ cái điều này và hành trì cho thật là vững vàng và cân nhắc một cách tuyệt hảo, tuyệt đối. Và thưa đại chúng, đây là vài lời của sư ông Lần Mai, sư ông Nhất Hạnh, trích yếu một vài lời dạy trong những khóa tu mà những năm qua chúng ta trực tiếp học hỏi với sư ông hơn 25 qua tại tu viện Kim Sơn và những trú sư khác. Sư ông Nhất Hạnh dạy gì? Này đại chúng, khi ta thở vào và theo sát hơi thở xuống bụng dưới, trong khi thở ra ta nhủ thầm con đã về. Rồi ta theo dõi hơi thở ra vào từ đầu cho đến cuối tròn vẹn, thoải mái, đồng thời nhủ thầm con đã tới, con đã về, con đã tới. Chỉ hơi thở vào ra, niệm con đã về, con đã tới. Ý sư ông Nhất Hạnh là con đã về nhà rồi, con đã tới nhà rồi. True home, true mind. Mà đã về nhà, tới nhà tức là về cõi Phật, cõi An, cõi Niết Bàn tịnh độ. Là như thế đó. Sư ông dạy gì? Này đại chúng, khi ta thở vào, ta bám sát theo hơi thở đưa xuống bụng dưới, tức là đưa đan điền đó. Trong khi thở ra ta nhủ thầm con đã về, rồi ta theo dõi hơi thở ra từ đầu cho đến cuối một cách tròn vẹn, thoải mái, đồng thời nhủ thầm con đã tới. Thở vào con đã về, thở ra con đã tới. Thở vào con đã về, thở ra con đã tới. Thở vào con đã về, thở ra con đã tới. Như vậy lúc nào mình cũng đã tới cõi Phật, tới cõi An, tới phút giây hiện tại mà không đi tìm cầu hạnh phúc đâu xa cả. Đó là lời tha thiết nhắc nhở một cách rất là khẩn thiết của sư ông Thiền sư Lần Mai, sư ông Nhất Hạnh của chúng ta. Và sư ông dạy gì? Chỉ bằng những động thái của hơi thở vào ra nhẹ nhàng tươi mát và quán chiếu như thế, tâm ta lập tức trở về với thân, tiếp xúc với những bình an màu nhiệm tuyệt vời là ta đang còn sống, còn có mặt trong giây phút hiện tại. Và đây chính là phút giây hạnh phúc nhất, phút giây màu nhiệm nhất, phút giây đích thực nhất của đời sống. Đó là hơi thở có ý thức, hơi thở của chánh niệm. Chúng ta thấy sư ông Nhất Hạnh là dạy hơi thở và chánh niệm. Đó là cái căn bản nhất trong những pháp thoại của sư ông Nhất Hạnh mà chúng ta có thể thâu tóm được, trích yếu được, tinh hóa vì cái lời dạy của sư ông để mà thực tập. Chỉ bằng những động thái của hơi thở vào, hơi thở ra nhẹ nhàng, tươi mát và quán chiếu như thế, tâm ta lập tức trở về với thân, tiếp xúc với những bình an màu nhiệm tuyệt vời là ta đang còn sống, còn có mặt trong giây phút hiện tại. Và đây chính là giây phút hạnh phúc nhất, giây phút màu nhiệm, giây phút đích thực của sự sống. Đó là hơi thở có ý thức, hơi thở của chánh niệm. Các vị suy nghĩ cái đoạn này đi, coi thử hàng ngày mình có thực tập được điều này không. Khi thở vào con biết con đang thở vào thì con đã về. Khi thở ra con biết con đang thở ra, con đã tới. Con đã về, đã tới. Con đã về, con đã tới. Con đã về, con đã tới. Và khi một cái niềm buồn giận nào, một niềm lo âu nào, một niềm phiền muộn nào mà mình nghĩ người kia làm cho mình, thì đừng có quan tâm tới, mà thở vào con đã về, thở ra con đã tới. Chuyện chỉ xảy ra không cần thiết, con đã về, con đã tới. Con đã gặp mẹ, con đã gặp Đức Thế Tôn. Con đã về, con đã tới. Con đã gặp mẹ, con đã gặp Đức Thế Tôn. Gặp mẹ, gặp Đức Thế Tôn thì không còn cái gì làm khó khăn con được hết. Cho nên mình nở nụ cười trên môi thân ái để đối xử với người đối diện, mà không phiền hà, không than thở, không trách móc, không oán hờn gì trong giây phút hiện tại. Đó là mình chứng đạo, ngộ đạo và thành Phật ngay bây giờ. Và ở đây là như thế. Nếu mình thực tập được điều này thì tất cả giáo lý nào cũng có thể đưa đến cái điều này duy nhất và trọn vẹn như thế. Chắc không có gì cao xa hơn nữa, không có gì khó khăn mà phải đi tìm cầu hơn nữa. Và sư ông đã dạy gì? Chúng ta thường bị mắc kẹt, ràng buộc trong những ưu tư sầu lo vì nuối tiếc quá khứ và lo lắng sợ hãi cho tương lai. Chúng ta cho rằng hạnh phúc chưa thể có trong hiện tại và chúng ta cần phải có nhiều điều kiện hơn nữa mới thực sự có hạnh phúc. Đó là lý do khiến ta luôn luôn tìm cầu, thấy mình khao khát và thất vọng, nên sinh ra ưu phiền khổ lụy. Đức Phật dạy tất cả những gì chúng ta đang tìm cầu đều có mặt trong giây phút hiện tại. Nếu chúng ta biết thực tập hơi thở có ý thức và định tâm, thì chúng ta có thể đi ra khỏi những đau khổ tìm cầu và chúng ta sẽ chạm tới sự mầu nhiệm hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây. Đó là lời dạy của Sông Nhật Hạnh mà sư ông đã, thầy Tịnh Từ đã cố kết một cách rất là ngắn gọn và rõ ràng. Sư ông dạy gì? Qua kinh, quá khứ đã đi qua, tương lai thì chưa tới. Chuyện duy nhất trong phút giây mà ta có thể thực sự vui tươi và đang mỉm cười hạnh phúc với sự sống, đó là giây phút hiện tại. Và sư ông Nhật Hạnh đã dạy gì? Tôi đang thở vào và ý thức về hai mắt của tôi. Tôi đang thở ra và mỉm cười với hai mắt của tôi. Tôi đang thở vào và ý thức về trái tim của tôi. Tôi đang thở ra và tiếp xúc với trái tim của tôi. Khi chúng ta sử dụng năng lượng chánh niệm, chúng ta sẽ khám phá rằng trái tim mình đang nhịp bình thường, trong khi biết bao nhiêu người bị hở van tim, rối loạn động mạch vành và cơ tim, họ có thể bị đột quỵ và chết bất cứ lúc nào. Nếu ta cứ tiếp tục quán chiếu thực tập hơi thở có ý thức minh mẫn như vậy, thì ta sẽ tiếp xúc được vô số muôn vàng sự hạnh phúc đang có mặt trong ta và chung quanh ta. Đó là thực tập hơi thở chánh niệm, đem tâm trở về với thân và an trụ trong phút giây hiện tại với hải đảo của tự thân. Sư ông dạy gì? Thông thường khi ta đau khổ, ta có xu hướng nghĩ rằng khổ đau của ta do một người hay nhiều người khác gây ra. Chúng ta muốn phàn nàn, trách móc hay trừng phạt đối phương bởi vì ta nghĩ rằng họ đã làm cho ta đau khổ. Nhưng khi chúng ta thực tập hơi thở có ý thức vững chãi và thảnh thơi sâu lắng, thì ta thấy nỗi khổ niềm đau của người kia cũng sẽ từ những cái yếu tố nhận sức thức sai lầm mà có. Người đó cũng chỉ là nạn nhân của chính khổ đau của họ. Trong thân tâm của họ cần được giúp đỡ hơn là trừng phạt và trách móc. Điều rất là thâm diệu. Cái khổ đau của người kia, họ cũng là nạn nhân của cái sai lầm, nạn nhân của cái nghi kỵ, những cái trách móc, những cái đổ lỗi. Thì mình cũng bị như thế. Thành ra tất cả chúng sinh đều tự tạo cho mình cái nạn nhân của cái nhận thức sai lầm. Mình và người, không có ai đủ thẩm quyền để làm cho mình đau khổ hết. Bởi vì con người mình có ý chí, con người mình có tự do, con người mình nó có một cái khả năng từ bi và hỷ xả tuyệt vời. Thì làm sao mà mình bi lụy bởi cái lời trách móc hoặc là cái ghét, cái buồn giận của cái khác. Họ không đủ thẩm quyền. Và mình cũng không có cái khả năng để nhận lãnh những cái không vui từ nơi họ. Nhưng vì mình yếu kém, mình không đủ cái năng lượng, cho nên mình mới nhận cái đau khổ mà mình cứ vu vạ cho người này người kia. Đó là cái sai lầm rất là lớn của tư tưởng, của ảo tưởng. Cho nên khi nào mình có đau khổ gì, tuyệt đối là không đổ lỗi cho bất cứ ai, kể cả Thượng Đế hay là một cái đứng gọi là linh thiêng. Một Thượng Đế, một đứng linh thiêng thì họ bảo hộ cho mình thôi. Và tất cả người thân kẻ xa kẻ gần lúc nào muốn bảo hộ cho mình. Có người nói ra được, có người không nói ra được, có người vùng về, có người khéo. Thành ra chúng ta hay bị cái lừa gạt, người nào khéo nói, người nào khéo đóng phim đóng kịch thì mình tôn kính người đó, mà người nào ăn nói vùng về không khéo không đẹp thì mình giận, mình ghét và mình đối co với người kia. Tất cả đều vở kịch do khéo đóng hay là không khéo mà thôi. Người nào khéo đóng vở kịch thì mình cho là hay, tán thán, mà người nào không khéo đóng vở kịch là mình cho là cái kẻ ác, là tội đồ. Thành ra khi xem phim hay xem những cái trò chơi ở trên máy, ở trên cái môi trường sinh hoạt đều là trò chơi, đều là đóng phim hết, không có cái gì thật. Thế mà khi mình xem phim, cái chỗ mà vui mình tán thán, chỗ buồn thì mình khóc sướt mướt. Cái người nào đóng cái vai giỏi thì mình rất là mừng và rất là hạnh diện. Người nào đóng cái vai mà xấu ác á, thì mình rất ghét, rất căm hờn. Thì cuộc đời này là một cái tuồng phim giả ảo bởi nghiệp chiêu cảm và tạo ra, mà chính cái người đóng phim á, đôi lúc cũng biết mình đang đóng cái vai trò này hay vai trò kia. Và cũng biết rồi á, thì cũng bỏ để đóng cái vai khác mà thôi, không có cái gì đích thực hết. Mà mình vin vào những cái giả ảo đó để mà vui, mà buồn, mà đau khổ, thì mình là dại dột, là vô minh như thế. Và thưa đại chúng, sư ông Nhân Hành tóm lược mà chúng ta thường học hỏi và được phân tích nhiều pháp thoại, hôm nay chỉ lược qua để cho các vị ý thức thêm mà thôi. Thức dậy miệng mỉm cười 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống tròn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Vừa thức dậy là miệng mỉm cười và thấy ngày hôm nay mình phải quyết định sống cho đẹp, cho dễ thương. Xin nguyện sống tròn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Thức dậy mỉm miệng cười 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống tròn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Bài thi kệ thứ hai, thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại, giây phút đẹp tuyệt vời. Thức dậy miệng mỉm cười 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống tròn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại, giây phút đẹp tuyệt vời. Hai bài thi kệ này các thầy các sư cô đi nói pháp thoại hay chia sẻ ở đâu, cứ dùng tới hai bài kệ này như là phép lạ của sự sống. Sư phụ, sư ông Tịnh Từ đã sử dụng như thế để chia sẻ như thế. Và một bài thi kệ được gọi như là khép kín lời dạy của sư Nhất Hành một cách gọn gãy trong pháp thoại này. Đi đứng ngồi nằm trong chánh niệm, vào ra cười nói tướng đoan nghiêm, mỗi khi tâm buồn giận lo phiền, nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở. Bất cứ chuyện chi mình cũng có thể trở về và hơi thở. Thở vào con thấy con đã về, thở ra con thấy con đã tới. Thở vào con thấy con đã về, thở ra con thấy con đã tới. Thở vào con thấy con đã về, thở ra con thấy con đã tới. Đi đứng ngồi nằm trong chánh niệm, vào ra cười nói tướng đoan nghiêm, mỗi khi tâm buồn giận lo phiền, nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở. Hơi thở là hải đạo, hơi thở là chỗ nương tựa, hơi thở là chỗ an ninh nhất, mà không quy bất cứ một cái trách nhiệm khó khăn nào đối với bất cứ ai trong cuộc đời. Đó là người thông minh nhất, người khôn ngoan nhất và người có cái lý tưởng từ bi hòa bình nhất ở trên tất cả mọi hàng người của thế gian này. Và đây là hai lời dạy của Ngài Địch Lai Lạt Ma thứ 14 của Phật giáo và quốc gia Tây Tạng. Ngài dạy gì? Chúng ta phải thừa nhận rằng khổ đau của một người, của một gia đình hoặc một cộng đồng cũng là khổ đau chung của nhân loại. Trái lại, hạnh phúc của một người, một gia đình hay một quốc gia là hạnh phúc của nhân loại. Lời dạy của Ngài rất đơn giản, nhưng mà chúng ta hiểu khi mà mình làm khổ đau cho ai là mình làm khổ đau cho cả đám đông của nhiều người. Mà khi mình làm vui cho bất cứ ai, dù làm vui một người thôi, mình cũng làm vui cho gia đình, cho cộng đồng, cho quốc gia, xã hội và cho nhân loại. Thành ra cái dây chuyền của mình trong niềm đau nỗi khổ và niềm vui Vì vậy lúc nào cũng nghĩ, nói cái lời vui vẻ, nghĩ, nói và làm điều tốt đẹp, như là 20 điều của Sư Tổ Chiếu Nhân dạy đó. Ngài Địch Lai Lạt Ma dạy gì? Chúng ta phải thừa nhận rằng khổ đau của một người, một gia đình hoặc một cộng đồng cũng là khổ đau của nhân loại. Hạnh phúc của một người, một gia đình hay một quốc gia là hạnh phúc của nhân loại. Thành ra mình tạo hạnh phúc cho mình cũng có nghĩa là tạo hạnh phúc cho cha, cho mẹ, cho thầy, cho tổ, cho quốc gia, xã hội và cộng đồng nhân loại. Nếu mình từ buồn, khổ đau, giận hờn thì mình cũng tạo cho cha mẹ, anh em, thầy tổ, cộng đồng, quốc gia, xã hội đều giận hờn, khổ đau tương tự như mình. Nhớ cái điều này của Ngài Địch Lai Lạt Ma dạy thì mình lúc nào vui, lúc nào cũng có một cái khí khái là cái người quân tử, có khí khái là cái người vượt thoát, có khí khái là người xuất sĩ, có khí khái là một người nhân tài của quốc gia và xã hội, vượt lên tất cả những cái ưu tư thăng bại, thì mình sẽ vượt ra những cái phiền lo, phiền não như nhỏ trong đời sống. Chúng ta phải thừa nhận rằng khổ đau của một người, một quốc gia, một gia đình, một cộng đồng là khổ đau của nhân loại. Trái lại, hạnh phúc của một người, một gia đình hay một quốc gia là hạnh phúc của nhân loại. Lời dạy rất gọn nhưng mà rất là sâu và bao trùm. Và thêm lời dạy nữa cũng là bài kết đúc Pháp thoại hôm nay. Các sinh vật đang có mặt trên quả địa cầu này, dù là con người, loài vật hay cỏ cây, đất nước, là để dâng hiến tặng phẩm đẹp cho cách sống riêng của mình và đem đến hạnh phúc, sự thịnh vượng, an lành cho thế giới. Tuyệt vời. Các sinh vật đang có mặt trên trái đất, trên quả địa cầu này, dù là con người hay loài vật hay cỏ cây, đất nước, là để dâng hiến tặng phẩm đẹp theo cách riêng của mình và đem đến hạnh phúc, sự thịnh vượng, an lành cho thế giới. Như thế chúng ta thấy ở trên trái đất, từ vật loại cho đến những cái yếu tố liên hệ tâm linh vô hình hoặc là có hình, dưới sự khác biệt màu da chủng loại, tất cả ai cũng đều dâng hiến một chút nhỏ để đem đến hạnh phúc cho con người và thịnh vượng cho nhân loại. Chắc không ai làm xấu hết, nhưng mà mình không có cái nhìn cho nên không thấy cái đẹp của người kia mà thôi. Không có cỏ cây, đất nước, gió lửa, không có con người này người kia thì xã hội không thành công, gia đình không trọn vẹn và tất cả cái sự sống chúng ta không có mặt. Thật ra chúng ta là duyên sinh, chúng ta là người cộng sự, chúng ta đều là những người mà có thể đồng điệu với nhau trong một môi trường nào đó, đến với nhau như là tăng thân, như là gia đình huyết thống và tâm linh. Chúng ta là ân nhân của nhau, chúng ta là thầy tổ của nhau, và chúng ta là hóa thân của những đức Phật, hiện thành những đức Phật trọn vẹn ở trong muôn ngàn thế giới. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe Pháp thoại sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Linh Cảm Tác Đại Chứng Minh.